Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Vay nặng lãi qua app, hệ lụy khó lường.
Vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại khu vực xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác của Công an huyện Phú Bình phát hiện chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu bạc, biển kiểm soát 20A12876 có biểu hiện vận chuyển hàng cấm. Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra thì lái xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh và có ý định bỏ chạy. Nhanh chóng tổ công tác đã khống chế hai đối tượng trên xe. Thực hiện khám xét ô tô, tổ công tác phát hiện ở hàng ghế sau có hai bao tải màu xanh, bên trong có hai thùng giấy chứa 29 bệ pháo nổ với tổng trọng lượng 41 kg. Hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên của một nam thanh niên không rõ tên trên mạng xã hội với số tiền 21 triệu đồng để sử dụng và bán. Qua khai thác ban đầu của lực lượng chức năng, hai đối tượng trên chiếc xe này là Hà Huy Dũng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Mãn Chiêm, và lái xe là Hà Văn Cao, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại xóm Giếng, đều thuộc xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Trong đó, đối tượng Dũng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc theo quy định.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức tiêu hủy 120 bánh heroin là vật chứng thu giữ được trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Đào Văn Kính, thường trú tại khu 4 thị trấn Park Mầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành tiêu hủy số ma túy trên bằng hình thức đốt tại lò đốt rác thải của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng ở xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình. Công tác tiêu hủy vật chứng được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối và vệ sinh môi trường. 120 bánh heroin nói trên là vật chứng Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thu giữ được trong chiến công bắt quả tang các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe ô tô tại địa phận xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên ngày 7 tháng 8 năm 2019.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Đoàn Minh Lâm, sinh năm 1992, và Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1993, mỗi người 7 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994, thường trú tại thành phố Hà Nội, lãnh 4 năm tù giam về tội đưa hối lộ, cộng với bản án 8 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, do Tòa án Nhân dân quận 4 tuyên trước đó. Bị cáo Đức phải chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từng trả hồ sơ vụ án trên, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Công an quận 4 bắt quả tang Nguyễn Văn Đức cùng 5 người khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn hộ trên địa bàn phường 2. Kiểm tra điện thoại di động của Đức, Công an phát hiện tin nhắn trao đổi giữa Đức và Đoàn Minh Lâm và Hoàng Thanh Tùng. Khi đó là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm, công an phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lâm và Tùng nghi ngờ Đức thuê căn hộ phục vụ việc sử dụng ma túy. Vì thế, Lâm và Tùng cùng đến kiểm tra nhưng không tìm ra vi phạm. Sau đó, Đức tìm gặp hai cán bộ công an này rồi đặt vấn đề bảo kê với mức giá 5 triệu đồng trên tháng. Dù Lâm, Tùng đồng ý, nhưng Đức lại không làm như thỏa thuận. Đầu tháng 10 năm 2019, nhận tin báo căn hộ do Đức thuê gây mất trật tự nên Tùng đi kiểm tra. Tới nơi Đức hứa đưa 50 triệu đồng nên Tùng đồng ý bỏ qua sai phạm. Nhận tiền, Tùng đưa cho Lâm 20 triệu đồng. Sau đó Đức thỏa thuận với Tùng mỗi tháng chuyển cho Tùng 2 triệu đồng. Đổi lại, Tùng và đồng nghiệp làm ngơ không kiểm tra hành chính căn hộ hoặc báo tin trước khi kiểm tra. Từ cuối năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Tùng nhận 6 triệu đồng, Lâm nhận 25 triệu đồng từ Đức. Cơ quan điều tra kết luận Tùng hưởng lợi 26 triệu, Lâm hưởng lợi 20 triệu trong những phi vụ bảo kê. Khai nhận với hội đồng xét xử, Lâm cho biết Đức thuê 2 căn hộ tại chung cư, không đăng ký tạm trú trong quá trình sinh sống. Lâm có tiến hành kiểm tra 4 đến 5 lần nhưng không lập lý lịch cá nhân với Đức.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Quốc Khải, sinh năm 1968, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành và Phan Thị Nương, sinh năm 1994, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra mở rộng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành, Công an thành phố Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khác chia làm 2 tổ công tác bất ngờ đột kích 2 địa điểm. Tại căn nhà thuộc khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, Công an bắt giữ 4 đối tượng gồm Khải, Nguyễn Minh Trung, sinh năm 1991, ngụ thành phố Tây Ninh, Nguyễn Tiến Triển, sinh năm 1989, ngụ xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Nguyễn Hoàng Danh, sinh năm 1987, ngụ thành phố Tây Ninh. Tang vật thu giữ gồm khoảng 3 kg ma túy các loại, 2 cây gậy, 3 khúc, 6 cây dao tự chế, 2 điện thoại di động. Tại khu vực thuộc khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Công an bắt giữ Nương và Lê Thành Tín, sinh năm 1996, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Công an thu giữ tang vật gồm 1,5 kg chất ma túy các loại, 2 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng một số chứng cứ khác có liên quan. Tổng số lượng ma túy công an thu giữ ở 2 địa điểm là 4,5 kg, trong đó có 6 bánh heroin. Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận số ma túy trên là của Khải và Nương. Đôi nam nữ này đã qua Campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác. Sau đó chúng vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công mỗi người 20 triệu đồng trên chuyến. Được biết Nương vốn là một hot girl có cuộc sống sang chảnh ở huyện Củ Chi trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều người dân gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh việc họ bị các đối tượng không rõ lai lịch cắt ghép hình ảnh kèm những lời xúc phạm nghiêm trọng để đăng lên Facebook hoặc gửi qua Zalo, Gmail đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Đây là hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, liệu có ngăn được app cho vay nặng lãi, lấy thông tin để bôi xấu, gây áp lực?
Thời gian vừa qua, cơ quan công an nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về vấn đề này. Cụ thể như, ngày 14 tháng 1, anh DXH, sinh năm 1971, ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đến trình báo về việc từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ gọi đến đe dọa, nói anh là người bảo lãnh cho một người tên Hạnh vay tiền, bây giờ phải có trách nhiệm giục người đó trả. Khi anh nói không liên quan, thì liên tục những ngày sau bị các cuộc điện thoại khủng bố tinh thần ảnh hưởng đến cuộc sống. Mới đây, chị DTKN ở phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên cũng đến trình báo với cơ quan công an sự việc. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, chị bị đối tượng sử dụng Facebook Nguyễn Thu Phương đăng tải hình ảnh chị với nội dung sai sự thật. Sau đó, nhiều đối tượng liên tục gọi điện cho chị để đòi nợ người tên Nguyễn Anh Chiến mà chị N không quen biết. Không chỉ ở thành phố Thái Nguyên, trên địa bàn các huyện, thành thị trong tỉnh đều có tình trạng này. Đơn cử như trường hợp anh Hát, cán bộ đang công tác ở một xã của huyện Phú Lương. Anh Hát có vay qua app vài chục triệu đồng. Đến nay số tiền gốc và lãi đã lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng anh chưa có khả năng trả nợ. Thời gian gần đây, các đối tượng cho vay liên tục gọi điện thoại đến lãnh đạo xã nơi anh Hát công tác, yêu cầu phải thúc giục anh này trả nợ, kèm theo những lời đe dọa. Có ngày, các lãnh đạo xã phải nhận trên 20 cuộc điện thoại làm phiền, đe dọa từ các đầu số khác nhau. Chưa hết, từ danh bạ điện thoại và bạn bè trên Facebook của anh Hát, các đối tượng này đã cắt ghép hình ảnh kèm những lời vu khống, bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của họ. Trong đó có cả hình ảnh của một đồng chí lãnh đạo huyện. Điều này khiến các bạn bè của anh Hát trở thành nạn nhân. Họ vô cùng bức xúc và có ý kiến đến các cơ quan chức năng. đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Trung úy Đỗ Trung Hiếu, điều tra viên đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, vay tiền qua app là giao dịch dân sự. Các app cho vay nặng lãi lấy thông tin cá nhân và thông tin trên mạng xã hội của người vay vì đây là điều kiện cho vay. Người vay nếu không cung cấp các thông tin cá nhân, số điện thoại người thân, bạn bè và tài khoản Facebook, Zalo có thể sẽ không được xét cho vay, cho nên đành phải chấp nhận. Khi con nợ chậm trả nợ, chúng dễ dàng sử dụng những thông tin này để bên xấu, khủng bố tinh thần, gây áp lực tâm lý lên người thân, đồng nghiệp để thu hồi nợ. Trên thực tế, một số người vay có tâm lý chủ quan nghĩ vay dễ dàng, thậm chí có thể quyệt tiền của các app này. Tuy nhiên, người vay không thể lường trước được những món nợ ban đầu chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Nhưng khi phải trả thì bị cộng thêm các khoản phạt trả chậm, lãi mẹ để lãi con, thì số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế, càng kéo dài nợ thì tình trạng khủng bố tinh thần con nợ càng lan tràn, nhức nhối. Cũng theo Trung úy Đỗ Trung Hiếu, rất khó để xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi trên app vì thực tế các số điện thoại được chúng sử dụng trong thời gian rất ngắn đều là sim rác. Chưa kể, các cuộc điện thoại chúng dùng MC ảo nên khó nhận diện giọng nói chứng minh tội phạm. Bên cạnh đó, chúng lợi dụng kẽ hở của pháp luật chưa có quy định cụ thể về lĩnh vực này nên rất khó khăn trong việc xử lý vì đây là giao dịch thỏa thuận dân sự giữa các bên. Nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những website quảng cáo các ứng dụng cho vay có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác không nên vay tiền qua các ứng dụng di động. Nếu có nhu cầu vay tiền, thì người dân nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn thời gian qua cho thấy sự phối hợp thực thi trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống của người dân chưa thực sự hiệu quả, gây hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Bài viết sau đây của Tiến Anh, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam sẽ nêu rõ thực tế này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những năm qua, cùng với việc thực hiện pháp lệnh số 34 năm 2007 về dân chủ ở xã phường thị trấn, các cơ quan chức năng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở đã ký kết các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp thực thi các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó, vai trò trách nhiệm, sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở đã được nâng lên một bước. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia và người dân, thực tế, sự phối hợp thực thi trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống của người dân chưa thật sự hiệu quả. Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thẳng thắn cho rằng
những cái gì mang lại một nguồn lợi dù nhỏ là người ta, cán bộ là làm việc nhiệt tình hơn, hăng hái hơn, niềm nở hơn. Còn những cái gì mà kinh phí nó không có thì thường họ thờ ơ hơn.
Dẫn ra tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, lấn chiếm công trình thủy lợi, hành lang giao thông để xây nhà kiên cố xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều vi phạm tội phạm cũng như là tranh chấp kéo dài trong nội bộ nhân dân chưa được phát hiện xử lý kịp thời. Rồi các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng chống COVID-19 đến bạo hành trẻ em gần đây, bà Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cho rằng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở chưa thực sự có sự phối hợp tích cực, chưa có phân công trách nhiệm rõ ràng, vai trò giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị còn mờ nhạt.
Cái quản lý về trật tự an toàn ấy, trong địa bàn thì là tất nhiên là chủ tịch phải chịu trách nhiệm chính. Thế nhưng mà nó có cái cơ quan chức năng, ngoài ra thì còn có cái sự tham gia của những các tổ chức đoàn thể. Thế thì cái điểm mà yếu ở đây là chính quyền chưa biết cách huy động, không có những cái phân công cụ thể ra cho từng tổ chức đoàn thể. Nếu mà nó có phân công cụ thể thì lúc đấy anh sẽ xác định được trách nhiệm và anh cũng xác định được luôn cái là ai là cái người mà chịu trách nhiệm về cái vấn đề này.
Ông Trần Anh Chiến, nguyên phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhận định.
Hệ thống chính trị cơ sở của chúng ta thì đã được tổ chức là không chỉ dừng lại ở cấp xã, trưởng tận thôn ốc. Cái hệ thống chính trị ở cơ sở nghĩa là chúng ta rất đầy đủ nhưng mà chính những cái nơi này chưa thực sự là chưa phát huy được cái vai trò. Khi mâu thuẫn xảy ra thì người dân có đề đạt nhưng chưa được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Những cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, người ta coi đó là mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ, chứ áp dụng các cái biện pháp để giải quyết ngay thì cũng làm người dân bức xúc.
Rõ ràng các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vẫn chưa thực sự vào cuộc cùng chính quyền và các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ quản lý xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các công việc liên quan đến đời sống nhân dân. Bản thân các cơ quan công quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật, cũng như điều lệ quy chế hoạt động của các tổ chức chính trị. Đã đến lúc phải đề cao hơn trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức chính trị trong hoạt động quản lý xã hội và phục vụ nhân dân.
Rồi giặt dìu mùa xuân.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
Phần 3. Điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản. 1. Chế độ nghỉ thai sản theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019. 1. Chế độ nghỉ thai sản. Theo Điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau. 1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. 2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. 4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng, nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản. Điều 140 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, lao động được đảm bảo việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của bộ luật này mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản. Trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. 3. Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai. Điều 141 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 7 tuổi, ốm đau, khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, người lao động được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Lớn, đối tượng áp dụng chế độ thai sản. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D, H, khoản 1, khoản 2, điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể như sau. 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng chế độ thai sản bao gồm: A. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. B. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. C. Cán bộ, công chức, viên chức. D. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. D. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương như đối với quân nhân. H. Người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. 2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 3. Lớn, điều kiện và thời gian, mức hưởng chế độ thai sản. 1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản. Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Lao động nữ mang thai. B. Lao động nữ sinh con. C. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. D. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. D. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. E. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội, có vợ sinh con. 2. Người lao động quy định tại các điểm B, C và D khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 3. Người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này. Điều 9 thông tư 59/2015 TT-BLDT-BXH quy định và hướng dẫn thực hiện như sau. Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhớ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 3, điều 3 và khoản 1, điều 4 của Nghị định số 115/2015 NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau. A. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. B. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì được thực hiện theo quy định tại điểm A khoản này. 2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau. A. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. B. Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ, phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. 3. Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33 và 37 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!